Đan Vũ Càn Khôn, chương 1539, Bạch Hổ Thần Thông, góc truyện audio.com. Nếu như hắn thực sự chỉ là thiên tài nhân loại, đối với chuyện viễn cổ và thiên thần không hiểu quá lớn, như vậy vì an nguy của thê tử và người thân, hắn xác thực rất có thể chọn đứng bên phía chân vũ thần. Nhưng mà hắn là Đan Vũ Thần, huệ duệ cửu nhân thần thời viễn cổ. Năm đó bởi vì hắn mà cả thiên thần tộc mới tan rã, có thể nói hắn là đại địch của tất cả thiên thần. Một khi bị phát hiện thân phận, tin tưởng tất cả thiên thần hận không thể giết hắn cho thống khoái. Hắn không có khả năng đáp ứng. Tần Phàm, đến đây đi, ngươi nên bảo hộ tốt đảo sương mù này, sau đó ta sẽ nhanh chóng an bài cho ngươi quay về Vũ Thiên Đại Lục. Âm thanh kia thấy Tần Phàm đã không nói gì, cho rằng hắn đã thỏa hiệp cho nên mới nói ra câu cuối cùng. Nhưng mà, lúc này, thực xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Âm thanh của Tần Phàm vang lên nhàn nhạt giống như mang theo bi thương mơ hồ, thủ ấn của hắn biến hóa tràn ngập thần lực ma tướng vào lúc này giơ phiên thiên ấn lên cao cao. Oanh, đột nhiên nện xuống, không, Tần Phàm, người âm thanh kia vừa sợ vừa giận, trong âm thanh nát bấy ngắn ngủi kia vang lên, sau đó rất nhanh biến mất hoàn toàn, giống như chưa từng xuất hiện bao giờ. Tần Phàm vẫn đưa ra lựa chọn cuối cùng, hắn tận lực lau nước mắt, với hắn mà nói hắn nhìn như chấn định nhưng kỳ thật nội tâm thống khổ vạn phần. Hắn đã thiếu nợ Tần Ly hai đời, lúc này thậm chí Tần Ly có khả năng bởi vì hắn mà tan biến. Trong lòng của hắn thừa nhận áp lực tinh thần kỳ thật rất to lớn. Hy vọng chúng sẽ kiêng kỵ ta mà không giết Ly Nhi. Thời điểm này con mắt Tần Phàm đã ửng đỏ, trong nội tâm lộ ra nét trầm trọng nhưng hắn cũng không thể không lựa chọn làm thế. Hắn vào thời kỳ viễn cổ chính là Đan Vũ Thần, là một trong những người thủ hộ nhân loại, hắn không thể bởi vì tư tình của bản thân mình bỏ mặc không quan tâm chủng tộc. Huống chi nếu như nhân loại lại biến thành phụ thuộc của thiên thần, hắn và Tần Ly sinh hoạt có ý nghĩa gì? Hắn đánh bạc chân vũ thần một phương sẽ lấy Tần Ly với tư cách làm thẻ đánh bạc cuối cùng, như vậy hắn còn có cơ hội cứu ra. Nhưng mà lúc này hắn hủy diệt thông đạo tín ngưỡng thì chân vũ thần cùng thần thú nhất định sẽ giận dữ, hắn cũng không dám cam đoan đối phương không giận lây sang người Tần Ly. Nếu như Ly Nhi thật sự hồn phi phách tán, như vậy ta sẽ đi cùng nàng a. Tần Phàm nắm thật chặt nắm đấm, nhìn qua thông đạo bát quái hoàn toàn tiêu tán trước mặt, một giọt nước mắt từ gương mặt rơi xuống mặt đất cùng bụi đất hòa lẫn vào nhau. Hống 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 mà vào lúc này bởi vì tín ngưỡng thông đạo bị tan vỡ, làm cho động vật biển ở bên ngoài điên cuồng lên. Rầm 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 mà thông đạo truyền tống tín ngưỡng về Thiên Vũ Đại Lục bị mất đi, thời điểm này bên ngoài đảo sương mù đã hỗn loạn, sương mù không ngừng tán giật ra chung quanh, dĩ nhiên là sinh ra ảnh hưởng tới đại trận, cả đảo sương mù đều chấn động lên. Lão đại, có phải ngươi đã giải quyết lối đi hay không? Không biết đảo này xảy ra chuyện gì, xem ra muốn chìm, chúng ta phải nhanh chóng rời đi thôi. Tiểu Chiến hơi dè chừng nghe âm thanh bên ngoài truyền tới. Mặt đất của đảo sương mù chấn động mạnh mẽ. Ân, đúng rồi, chúng ta đi nhanh đi. Tần Phàm cũng cảm giác được đảo sương mù dị biến, không khỏi thần sắc thay đổi, hắn lau nước mắt trên mặt của mình, một bên nhanh chóng đi tới chỗ Tiểu Chiến vừa nói. Tốt, lão đại, chúng ta... Góc truyện audio.com, giết ra ngoài, Tiểu Chiến cũng cảm giác được sinh vật biển bên ngoài sôi trào, nhưng mà thực lực của hắn sau khi phục dụng dung huyết hợp mạch đan thì tăng lên cũng không sợ chút nào, ngược lại là hưng phấn. Tốt, vậy giết thống khoái a. Tần Phàm thời điểm này hai mắt ngưng tụ, dẫn đầu sát khí đằng đằng đi ra. Trong nội tâm của hắn lúc này mang theo áp lực và thông khổ quá lớn, cần phải chút ra mới được. Cẩn thận nhìn qua Tần Phàm lúc này xúc động muốn xuất thủ như vậy, Tiểu Chiến cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà hắn lập tức cười hắc hắc theo sau, đối với thực lực lão đại nhà mình hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi. Trong lòng hắn Tần Phàm so với thiên hạ đệ nhất chưa còn cường hãn hơn nhiều, những động vật biển này là gì chứ? Giết 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 giết, Tần Phàm nhảy vào trong đám động vật biển, trạng thái mở rộng ra. Bốn đại thần thông hộ thể, sáu đầu cánh tay giết chóc. Đại La Diệt Ma Quyền. Thanh Long Tham Trảo, Chu Tước Đề Thiên, Kỳ Lân Bào Hao, Phiên Thiên Ấn, Không U Nhược Lan, từng chiêu một tám kiếp động vật biển hoàn toàn không có lực chống cự, thậm chí một ít thực lực thấp vừa chết là một đống, cả vùng biển bị nhuộm thành màu máu, làm cho người ta nhìn thấy thì giật mình. Tần Phàm lúc này lâm vào trạng thái điên cuồng, dưới tình huống hắn không biết bởi vì luyện hóa bạch hổ ma trùng mạnh nhất lưu lại lệ khí ảnh hưởng hắn, làm cho hắn điên cuồng giết chóc. Bạch hổ đại biểu giết chóc. Tuy Tần Phàm sơ bộ luyện hóa khỏa ma trùng này, nhưng ẩn núp lệ khí và sát khí sâu trong đó vẫn tồn tại, dưới lựa chọn gian nan ảnh hưởng, liền này đem sát khí sâu nhất dẫn ra tạo thành bộ dáng sát thần hiện giờ. Lúc này phía trước bỗng nhiên xuất hiện kim quang sáng ngời. Chín kiếp bán thần động vật biển kim giáp hồ kinh, Tần Phàm lập tức hai mắt ngưng tụ, con mắt nhìn thấy quái vật ở cách mình 3.000 mét, nhìn thấy lân giáp màu vàng kia thì giống như tòa thành màu vàng lưu động, không khó nhìn ra đây là động vật biển có lực công kích phòng ngự cường đại nhất. Nếu có những đảo chủ kia ở đây sẽ nhận ra Kim Giáo Hổ Kình này là thế hệ tiếng tăm lừng lẫy ở tân thế giới này, đây là động vật biển từng dẫn đầu một đám thủ hạ tập kích các hòn đảo, còn giết chết 1/10 và đảo chủ trên nhiều đảo. Có thể nói đây là động vật biển cùng hung cực ác, thực lực của nó các đảo chủ cũng phải kiêng kỵ rất nhiều. Hiện Kim Giáp Hổ Kình này lại tín ngưỡng chân vũ thần, tới tham gia thiên thần triều bái. Sát, tuy Tần Phàm không nhận biết được đầu Kim Giáp Hổ Kình này, nhưng lúc này trên người hắn sát khí trùng thiên, rất nhanh đã sát khí ngập trời đánh về đối phương, đối với hắn hiện tại mà nói, không có gì là giết không được. Ồ ồ ồ, thân thể nhanh vượt qua không gian, Tần Phàm thoáng cái đã đứng trên không trung của Kim Giáp Hổ Kình, đôi mắt của hắn lúc này hờ hững. Thân hình Kim Giáp Hổ Kình cực lớn, cho dù nửa lộ ra khỏi mặt nước cũng cao hơn 10 trượng, thoạt nhìn là một ngọn núi vàng di động, mà đầu lâu của nó tương tự đầu hổ, mở cái miệng như chậu máu ra, hàm răng hào quang sáng lấp lóe làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà làm Tần Phàm để ý nhất chính là kim giáp trên người của nó, kim quang tỏa ra làm cho người ta cảm thấy nó vô cùng rắn chắc, thậm chí còn mang theo sắc bén, dường như chỉ cần đụng nhẹ vào là bị trọng thương. Chương 1781, Bạch Hổ Thần Thông, 2, giống, nhìn thấy Tần Phàm đã đến, Kim Giáp Hổ Kình này giống lên giận dữ. Góc truyện audio.com, cái miệng lớn của nó lúc này ngưng tụ quả cầu kim quang, sau một lát phun ra giống như mặt trời, đây chính là kim quang vô cùng sắc bén, động vật biển trong phạm vi 10 dặm né không kịp liền chết ngay. Hai mắt Tần Phàm nhìn qua kim quang này thì 6 cánh tay đẩy mạnh về phía trước. Gắt gao chống đỡ kim quang này. Mà kim quang này ẩn chứa kim hệ năng lượng cuồn cuộn, sắc bén mà điên cuồng, vừa tiếp xúc trên người Tần Phàm đã xuất hiện vô số vết máu, thậm chí từng đạo huyết sắc giống như phun ra ngoài. Lão đại, Tiểu Chiến lúc này cũng giật mình, hắn không biết Kim Giáp Hổ Kình lại cường đại như thế, dĩ nhiên ngay cả thân thể của Tần Phàm cũng bị thương. Hắn đánh ra một quyền giết một con động vật biển, muốn đi qua trợ giúp Tần Phàm. Không cần tới ta không sao. Con mắt Tần Phàm đỏ lên, cắn răng gầm nhẹ với Tiểu Chiến, hắn luyện hóa Bạch Hổ ma trùng, còn chưa kịp cảm ngộ thần thông kim hệ Bạch Hổ, căn bản là chưa phát huy ma trùng mạnh nhất tới tận cùng, phải biết rằng phân thân này là cường hãn nhất. Hắn biết rõ hiện tại tuy mạo hiểm một ít nhưng đây là cơ hội rất tốt. Ông trong cơ thể hắn 5 khỏa ma trùng lúc này không ngừng chấn động lên, giúp nhau cảm ứng, đặc biệt là kim hệ ma trùng sinh động nhất, không ngừng phóng ra năng lượng kim hệ giao thoa với kim quang này. Ầm ầm, thời điểm này vang lên âm thanh giống như sét đánh, Tần Phàm cảm giác được Bạch Hổ ma trùng lúc này cường bạo trong chỗ sâu nhất, sau đó giờ khắc này ma trùng không ngừng lóe hào quang, điên cuồng hấp thu năng lượng kim hệ ở bốn phía. Kể cả kim quang của Kim Giáp Hổ Kình này, bị cổ Bạch Hổ chi lực này hấp thu, lập tức hòa tan giống như nước. Hòa tan thành kim thủy, sau đó toàn bộ rơi vào người của Tần Phàm, đem thân thể Tần Phàm bao vào trong người. Oanh, đột nhiên, bốn phía còn có vô số kim hệ năng lượng bị hấp dẫn tới, bao vây thân thể màu vàng của Tần Phàm, sau đó trực tiếp nện vào người của Kim Giáp Hổ Kình. Giống như thiên thạch va chạm nhau, trực tiếp xuất hiện cái động lớn nện vào trong người Kim Giáp Hổ Kình. Hống hống hống, Kim Giáp Hổ Kình lúc này liên tục gào thét sợ hãi, nó cảm giác được tất cả kim hệ năng lượng của mình bị rút ra điên cuồng, vẫn sói mòn như nước chảy, căn bản khống chế không nổi. Cuồng mãnh, bá đạo, Kim Giáp Hổ Kình giống như động cơ, không ngừng cung cấp năng lượng cho Tần Phàm. Cứ như vậy cũng không biết qua bao lâu, thời gian dần qua, thậm chí kim giáp hào quang trên người của Kim Giáp Hổ Kình cũng ảm đạm xuống, mà thân thể của nó giống như biến thành một đống bùn nhão, hoàn toàn mất đi sức sống, bắt đầu chìm vào sâu trong nước. Động vật biển bốn phía thấy cảnh này tất cả lộ ra vẻ sợ hãi, bỏ chạy tứ tán. Ông, nhưng vào lúc này rốt cuộc Tần Phàm mở hai mắt ra, trong mắt của hắn kim quang cùng kim quang bắn ra ngoài, lộ ra vẻ bá đạo vô cùng, hình như có thể làm cho hắn trực tiếp biến thành sát thần, không đâu địch nổi. Bạch Hổ Thần Thông thành, tâm tình của hắn cũng đầy vui mừng, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được thực lực biến hóa, nắm đấm nắm chặt, lực lượng cường đại và khí tức bành trướng. Hắn có cảm giác mình lúc này là kim giáp võ thần, có thể bách chiến bách thắng. Ồ, bỗng nhiên Tần Phàm lại kinh hỉ. Mà cũng vào lúc này, 5 khỏa ma trùng trong người liên tục chấn động, Bạch Hổ ma trùng hội tụ năng lượng còn thừa qua đi, hắn biết rõ thật được Kỳ Lân Tý, Chu Tức Chi Dực, Huyền Vũ Giáp, Thanh Long Chi Tâm giống như bình. Góc truyện audio.com, thường, rất nhanh Bạch Hổ ma trùng và thân thể của hắn tiến hành cường hóa lần cuối cùng. Vào lúc đó Tần Phàm cảm giác được trong cơ thể có năng lượng Bạch Hổ bá đạo. năng lượng này hình thành một con bạch hổ, không có gì ngăn cản được uy nghiêm của nó, đầu bạch hổ này xuyên qua mỗi tấc tế bào giống như đang lựa chọn địa phương cuối cùng dừng lại. Thời điểm này Tần Phàm hai mắt nhắm lại, hắn quan sát được có chút chờ mong. Sẽ là ở đâu, lòng hắn vẫn chờ mong năng lượng bạch hổ này, cùng đợi nó dừng lại cuối cùng. Ông, sau một lát năm khỏa ma trùng trong cơ thể hắn bỗng nhiên đại chấn, sau đó kim hệ bạch hổ ma trùng đang ngâm sướng âm thanh viễn cổ, một cổ lực lượng từ sâu trong ma trùng truyền ra. Thành, rốt cục Tần Phàm hai mắt mở to ra. Không, là ba mắt. Dĩ nhiên là, hắn có chút ngoài ý muốn, hai mắt lộ ra nét kinh hãi và ngây ngốc, chỉ có tinh quang trong mắt của hắn bắn ra bốn phía, mang lại cảm giác của giết chóc. Bạch hổ ma trùng cường hóa chính là con mắt thứ ba. Bạch hổ nhãn, đây không phải là con mắt dùng để quan sát mà là dùng để giết chóc. Giết chóc chu mục, sát mục mở ra thay người khắp trốn. Ông, cũng vào lúc này Tần Phàm nhẹ nhàng vuốt ve con mắt đặc thù ở mi tâm, đây chính là con mắt thần bí không phải người nào có thể nhìn thấy được, hắn có thể cảm giác được sát cơ khủng bố ẩn chứa trong đó. Thử xem uy lực như thế nào. Đây là suy nghĩ đầu tiên của hắn, hắn đạp mạnh thi thể kim giáp hổ kình bia lên. Sau đó mi tâm mở ra. Sát, trong miệng phát ra chữ sát, chợt nhìn thấy sát lục chi nhãn đã bắn ra tia sát cơ mạnh mẽ, kim sắc quang mang mang lại khí tức sát lục mạnh mẽ, dường như có thể gạt bỏ tất cả. Một đạo kim quang bình thường truyền bá ra ngoài, vừa xuất hiện là vượt qua không gian trước người, tiếp theo trong nháy mắt chính là xuyên qua thân thể kim giáp hổ kình. Ầm ầm, kim giáp hổ kình dùng phòng ngự mà nổi danh, tuy bị Tần Phàm hấp thu đại bộ phận năng lượng, nhưng bản thân nó thân thể vô cùng cường đại, nhưng mà dưới một đạo kim quang dĩ nhiên là bị xuyên thấu như đậu hũ yếu ớt. Trực tiếp bị xuyên thủng, giống kim giáp hổ kình phát ra tiếng giống cuối cùng, rất nhanh âm thanh dừng lại, sinh cơ còn lại cũng mất đi hoàn toàn, cứ như vậy là chậm rãi chìm vào sâu trong đáy biển. Một đầu động vật biển từng giết qua đảo chủ chín kiếp bán thần, có thể nói là bá chủ trên biển, cứ như vậy Tần Phàm bị sát lục chi nhãn giết chết, thi thể chìm vào đáy biển. Sát lục chi nhãn đã mạnh tới mức độ này, không hổ là bạch hổ chủ giết chóc, so với mấy khỏa ma trùng khác thì cường đại hơn nhiều. Tần Phàm nhìn qua thì âm thầm kinh ngạc một hồi, đồng thời cũng mang theo hưng phấn vô tận. Thử lại lần nữa, lần này là bắn vào động vật biển ở hướng khác. Sau khi hắn giết chết kim giáp hổ kình này thì các động vật biển khác hoảng sợ không thôi, e sợ trốn không kịp. Qua một hồi hắn tìm được một đầu tám kiếp bán thần hơi mạnh, tử giáp long quy. Đầu tử giáp long quy này có giáp sắc màu tím, tuy phòng ngự có vẻ không bằng kim giáp hổ kình, nhưng mà nó là động vật biển cực kỳ cường hãn, là động vật biển sinh mệnh lực cực dai, nghe nói có năng lực trọng sinh thân thể. Chỉ cần không phải là chúng vết thương chí mạng thì khỏi hẳn. Cách chương.